Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một số vấn đề căn bản ở trong kinh A Di Đà nhân ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà. Trong nền dân học của Tịnh Độ Tông có ba bản kinh quan trọng. Bản kinh thứ nhất tên là Vô Lượng Thọ Kinh, giới thiệu một cách khái quát 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi ngài còn tu hạnh Bồ Tát. 48 lời nguyện đó được xem như là một trong những tiêu chí quan trọng dấn thân về phương diện Bồ Tát Đạo đối với các hành giả Tịnh Độ Tông nói riêng và hành giả Phật giáo nói chung. Nguyện ước dẫn đến hành động là một trong những tiến trình đạo đức rất là quan trọng. Khi chúng ta phát nguyện làm một việc làm nào đó, lời phát nguyện này trở thành nguồn động năng dẫn đạo chúng ta thực hành. Lời phát nguyện có ý nghĩa hơn lời thề. Lời thề chỉ đơn thuần là lời hứa hẹn đó. Trong khi đó, lời phát nguyện mang tính cách trên một nền tảng của sự nhận thức sáng suốt về các giá trị, lợi lạc, lợi ích của bản thân. Kế tiếp là bản kinh A-di-đà, còn gọi là Tiểu Bổn A-di-đà Kinh. Bản kinh này được xem như là bản toát yếu nội dung của Vô Lượng Thọ Kinh, giới thiệu một cách khái quát về bản chất của thế giới tịnh độ, các phương pháp hành trì căn bản để đạt được tiến trình tịnh hóa thân tâm, từ đó có điều kiện vãng sanh về thế giới an lành của chư Phật. Bản kinh thứ ba, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, được Đức Phật giảng dạy cho Hoàng hậu Vi Đề Hy về 16 phương pháp quán Đức Phật A Di Đà và các vị thánh chúng. Thông qua những phương pháp quán tưởng này, các hành giả tạo thêm niềm tin chân chánh, xác định lập trường hành trì và nhờ đó đạt được hạnh phúc an vui trong cuộc đời. Nhìn chung ba bản kinh của Tịnh Độ Tông nhấn mạnh về phương pháp quán tưởng và tất cả những phước báo công đức tu tập hành trì trên nền tảng của sự phát nguyện. Nói cách khác là quán tưởng và hành trì dựa trên phát nguyện là hai yêu cầu căn bản cho tất cả các hành giả chuẩn bị cho mình một hành trang của an vui và hạnh phúc. Bản kinh Tiểu Bổn A Di Đà còn được gọi là kinh Chư Phật Hộ Niệm hay là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Lấy sự tích mười phương ba đời chư Phật vận dụng những phương tiện có được của mình, tán thán ca ngợi hạnh nguyện dấn thân của Đức Phật Thích Ca làm đạo thành công ở Ta Bà, hóa độ chúng sanh rất hiệu quả và nhất là truyền bá pháp môn tịnh độ rất đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Từ đó bản kinh này có tên là Chư Phật Hộ Niệm, tức là các đức Phật nào cũng đều tán thán bảo hộ người thọ trì pháp môn tịnh độ hay là pháp môn niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Kinh này còn được gọi là kinh Thế Giới Cực Lạc là bởi vì mô tả nội dung thế giới vật lý của tịnh độ, nội dung thế giới nội tâm của các cư dân tịnh độ, nội dung con đường hành trì và các cảnh hú sinh hoạt trên tịnh độ. Do đó chúng ta có thể gọi kinh này bằng nhiều danh hiệu khác nhau, hoặc là chúng ta có thể nói kinh nói về hạnh nguyện và pháp môn tu tập tịnh độ tâm cũng được. Chúng tôi rất là tâm đắc với bản kinh này vì nội dung của nó rất là ngắn gọn, nhưng triết lý biểu tượng theo góc độ của Phật giáo Đại Thừa được ẩn chứa trong đây rất là sâu xa, với hai lớp ý nghĩa cần phải lưu tâm. Nếu chúng ta tiếp cận bản kinh A Di Đà dưới lớp ý nghĩa trắng và đen, chúng ta chỉ có thể tiếp cận dưới góc độ của một thế giới tịnh độ mang rất nhiều yếu tố vật lý, và do đó nó cũng vẫn thiết lập được niềm tin căn bản về pháp môn hành trì, giá trị lệ lạc của nó không cao. Lớp ý nghĩa thứ hai, bên cạnh sự mô tả vật lý, đòi hỏi chúng ta cần phải hiểu với chiều sâu tư duy của tâm, với những khả năng ứng dụng hành trì, đặc biệt là vận dụng các kỹ năng lý giải để hiểu thẩm thấu, hiểu có chiều sâu, hiểu có nội dung những thông điệp sâu kín mà Đức Phật đã không nói bằng ngôn ngữ thông thường. Tại sao các kinh điển Đại Thừa thường được mô tả dưới lớp ý nghĩa biểu tượng này? Vì nó ảnh hưởng phong trào văn hóa và ngôn ngữ triết học của Ấn Độ. Nói một cách khác là người Ấn Độ á, trong văn chương và triết học không thích nói theo kiểu nghĩa đen chữ trắng, phải nói theo kiểu bóng bẩy, đòi hỏi đến tất cả những sự giải mã và kỹ năng giải mã của con người. Những phương pháp tôn giáo đó, đặc biệt là của đạo Phật, thường vận dụng những kỹ năng giải mã đó để tạo sự kích thích tìm hiểu về phương diện trí năng, và từ đó nó có độ thẩm thấu về phương diện hành trì nội tâm. Bản kinh này có chiều sâu là bởi vì mỗi một lời lẽ, các thuật ngữ, các khái niệm của kinh đều ẩn chứa hai nội dung đen và bóng. Hiểu theo nghĩa đen cũng có giá trị lợi lạc, hiểu theo nghĩa bóng lợi lạc nó lại càng nhiều hơn. Tầm quan trọng của bản kinh này nằm ở chỗ là nó được sử dụng như là đọc tụng bản quan trọng nhất cho các ngôi chùa thuộc Tịnh độ tông. Nếu như không có thời gian nhiều trong các khóa tu đó, các hành giả chỉ cần thọ trì kinh A Di Đà và rút toàn bộ nền văn học Tịnh độ tông lại bằng 6 chữ, đó là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cũng đủ, cũng tóm thâu được bản chất nhất tâm bất loạn, được thêm như là một trong những nghệ thuật thiền quán tu tập rất căn bản của các truyền thống Phật giáo. Bản kinh mà chúng ta sử dụng để phân tích là bản dịch của ngài Kumala Thập. Sở dĩ chúng tôi chọn bản dịch này là bởi vì văn tự chữ nghĩa của nó đó rất là khúc chiết theo cấu trúc tứ tự. Cấu trúc bốn chữ là một cấu trúc văn chương chữ nghĩa rất khó dịch. Nghĩa lý lại sâu sắc, chữ ít lời nhiều, là chữ gọn, nội dung ẩn chứa bên trong rất là cao siêu. Do đó nó thôi thúc độc giả, thôi thúc người hành trì tìm kiếm thêm những nội dung bên trong đó. Kế tiếp nữa là cấu trúc của văn tứ tự có thể giúp cho chúng ta thiết lập ra những cách thức nhạc điệu ở trong cách thức dịch. Ví dụ nếu như chúng ta gieo cướp phận theo cấu trúc cứ câu chẵn thì ăn vặn với câu chẵn 2, 4, 6, 8, còn câu lẻ thì ăn vặn 1, 3, 5, 7 vân vân. Sự ăn vặn theo trắc và bằng ở chữ cuối cùng của bốn chữ, và cứ mỗi một khổ gồm có bốn câu như vậy, làm cho tính nhạc điệu của bản văn được tăng cường. Trong bản dịch tiếng Việt của chúng tôi thì chúng tôi đã cố tình sử dụng theo cấu trúc này một cách trung thành. Ngoài trừ một số tình huống là danh hiệu của Đức Phật dài 6 âm tiết, 7 âm tiết thì chúng ta đành chịu. Tất cả các tình huống còn lại đều theo cấu trúc bốn chữ. Mục đích của việc sử dụng cấu trúc bốn chữ này là dựa vào sự phát kiến của ngài Kumala Thập. Sự phát kiến đó có một lý do, là bởi vì lát nữa chúng ta sẽ học đến cái phần mô tả về bản chất sinh thái cũng như là đời sống sinh hoạt hàng ngày trên Tây Phương. Có rất nhiều tiếng âm thanh tạo ra những pháp âm vi diệu bắt nguồn từ tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo. Bản chất của tất cả những loại âm thanh này là một nhạc điệu, là một bản hòa tấu thiên nhiên rất là sâu sắc. Do đó nếu chúng ta giữ được cấu trúc nhạc điệu ở trong thể tứ tự đó, thì bỗng dưng chúng ta làm tăng cường giá trị của việc đọc tụng và thọ trì, tạo ra niềm tin ở người hành giả cao hơn là chúng ta sử dụng theo thể loại văn xuôi. Bản kinh này bắt đầu bằng cách thức mô tả về pháp hội Tịnh độ rất là thù thắng, được xuất hiện ở ngay thành Xá Vệ, đặc biệt là chùa Kình Viên, do trưởng giả cấp cô độc phát tâm hiến cúng. Pháp hội lúc bấy giờ có khoảng 1.250 vị tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị là những bậc đại A La Hán danh vang khắp chốn. Con số biểu tượng được sử dụng để mô tả các vị thánh A La Hán trong các bản văn của Phật giáo đó thường là con số 1.250 vị. Sở dĩ chúng tôi gọi là con số biểu tượng là bởi vì đây là con số được hình thành khoảng 6 tháng sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo. Số lượng người xuất gia đã tăng lên rất là nhanh chóng, làm cho những người theo các tôn giáo khác, đặc biệt là Bà La Môn giáo, phải sửng sốt và kinh ngạc. Số lượng giáo sĩ, những nhà hiền triết, những nhà minh triết, những nhà tôn giáo, các nhà tâm linh của Bà La Môn giáo đã từ bỏ tôn giáo của họ theo đạo Phật và trở thành những vị hoằng pháp lỗi lạc của Đức Phật. Trong số đó chúng ta phải nói đến 1.000 vị đệ tử của ba anh em Ca Diếp. Người anh hai thì có 500 vị đệ tử, anh ba có 300, em út có 200, tổng cộng là 1.000. Sau đó thì Đức Di Lai Thế Tôn đã độ hai huynh đệ và hai nhà hiền triết trẻ tuổi tài ba Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên, nâng tổng số lên thành 1.200. Rồi kế tiếp là Ngài độ thêm là những người bạn của Gia Xá, Hoàng Xá vân vân, với số lượng là 60 vị A-la-hán đầu tiên. Như vậy tổng cộng con số chính xác là 1260 vị. Thường các bản văn dùng con số tròn 1250 chứ không dùng là 1260. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu thôi con số đó đã lớn rồi. Chúng ta phải tin chắc chắn 100% là trong lịch sử phát triển của Đạo Phật đó, con số này gia tăng lên đến mấy mươi ngàn tu sĩ Phật giáo. Nếu như có dịp đọc vào Pháp hội Đại Ca Diếp ở trong kinh Đại Bảo Tích, chúng ta sẽ thấy có sự kiện là rất nhiều người xuất gia tập thể, xuất gia một lần đến cả ngàn người, 2000 người, nhiều lắm. Cho đó con số đó có thể lên đến mấy mươi ngàn. Các bản kinh vẫn trung thành với con số biểu tượng. Nói mấy mươi ngàn thì nghe vẻ khó nhớ quá, cứ nói 1250 vị là tượng trưng cho rất nhiều người, rất nhiều vị đại A-la-hán. Đặc biệt nhất đó, trong số các vị A-la-hán này thì có 16 vị. Trong 16 vị đó, đó thì có 10 vị là đại đệ tử với 10 sở trường khác nhau. Ngài Xá Lợi Phất đó, nổi tiếng về trí tuệ đệ nhất. Nhờ trí tuệ mà Ngài đã trở thành tứ quân chánh pháp, cánh tay phải đắc lực hoạch định chương trình kế sách làm đạo thành công ở trong một nền tảng đa văn hóa, đa tôn giáo, đa chính trị của Ấn Độ. Nếu như thiếu Ngài Xá Lợi Phất, tăng đồ Phật giáo không phát triển mạnh như chúng ta thấy. Ngài Mục Kiền Liên có sở trường là thần thông, vận dụng những phương pháp thần bí về phép tha tâm thông, thần túc thông, nói chung là nhiều phương pháp màu nhiệm để chinh phục những người cao ngạo, ích kỷ, bỏng sẻn, gống cao, vân vân. Đối với những người bản ngã lớn quá đó, nhà hoằng pháp đó phải hơn họ một cái đầu về tâm linh, một cái đầu về thần bí, một cái đầu về những giá trị và những năng lực thì mới có thể dẫn đạo, khuyến khích họ, biến họ trở thành một người Phật tử. Ngài Đại Ca Diếp là một nhân vật nổi tiếng về thân giáo mô phạm, là một nhà đạo đức điển mẫu. Suốt cuộc đời của ông tu tập khắc khổ và không bao giờ có thái độ nghĩ rằng mình hơn những người đi trước hay là hơn những người đi sau. Lúc nào với một bậc tâm khiêm hạ, dẫn đầu trong tất cả các hoạt động Phật sự cũng như là sự tu tập dấn thân. Đại Ca Diếp được xem như là anh hai của tăng đoàn giáo. Ngài Ca Kiên Nhiên là nổi tiếng về thuyết pháp, với khả năng về sư phạm học, với những cái khả năng về từ vựng học, dân phạm học, cú pháp học, ngữ điệu biểu đạt về âm hưởng, rồi ngôn ngữ biểu đạt phù hợp với giới tính, tuổi tác, môi trường, cũng như là người thuộc về các tôn giáo, người đã theo tôn giáo, người chưa phải tôn giáo, người mới theo đạo Phật, người đã theo lòng, thì Ngài nắm rõ về căn tánh của từng trình độ và từng đối tượng. Do đó việc thuyết pháp thích ứng từng trường hợp, cho nên là không ai có thể được xem là thuyết pháp hơn được Ngài Ca Chi Nhiên ngoài Đức Phật. Ngài Câu Hy La giỏi về phần vấn đáp, thuyết pháp theo một bài bản như Ngài Ca Chi Nhiên thì Ngài không có sở trường. Tất cả những vấn nạn của những người Bà La Môn, nói chung là của những trường phái triết học và tôn giáo học lúc bấy giờ đặt ra đối với Ngài, Ngài đều giải quyết một cách lão thông, làm cho những người vấn nạn đó trở thành những người khâm phục Phật giáo và theo Đạo Phật. Khả năng ứng đối rất là siêu tuyệt, trả lời ngắn gọn xúc tích ấy thế mà nó là có cái chất dẫn đi vào bên trong chiều sâu tâm linh của con người. Những người như vậy rõ ràng chứng tỏ được là khả năng kinh nghiệm nội tâm lớn lắm. Tức là ngôn ngữ kinh nghiệm nội tâm khác với ngôn ngữ của học thuật. Ngôn ngữ học thuật có thể rất là văn chương lưu loát nhưng lại thiếu cái chất dẫn nội tâm. Văn chương của hành trì rất là đơn giản, kể gọn, ít chữ, không có bóng bẩy, nhưng mà nó có một sức thuyết phục rất là cao. Ngài Ly Bà Đa thì nổi tiếng về hạnh không điên đảo, cái nhìn, sự xác quyết, sự dấn thân, con đường đi, lý tưởng và sự phán quyết vấn đề của Ngài chính xác đâu đó, rõ ràng lắm. Cho nên ai mất phương hướng, nặng về thái độ do dự, bồn chồn, băn khoăn, không dứt khoát, đến gặp Ngài rồi thì bỗng dưng tất cả những trạng thái điên đảo mộng tưởng tan biến hết. Những con người đó có định lực rất là cao. Chỉ cần một cái nhìn của họ thôi, chúng ta đã thấy có cái uy xuất hiện rồi. Tiếp xúc giao lưu với những con người như vậy thì bỗng dưng tâm của con người trở nên thanh thản vững chãi dữ lắm. Thỉnh thoảng chúng ta phải tiếp xúc giao lưu với những bậc có được năng lực vững chãi như núi cao, như bể rộng, như đất bằng. Ngài Châu Lợi Bằng Đà xuất thân từ một người không có chữ nghĩa gì cả, ngay cả chữ cái nó vẫn không thuộc, ráp chữ lại càng khó. Nhờ Đức Phật hướng dẫn có phương pháp, ngài học có hai chữ rồi: quét nhà, quét nhà, quét rác. Từ động tác quét nhà liên hệ đến động tác quét rác của tâm, quét rác phiền não, quét rác nghiệp chướng, quét rác tất cả những gì thuộc về tiêu cực của cảm xúc ra khỏi não trạng nhận thức của mình. Nhờ phương pháp quán tưởng từ vật lý liên tưởng đến tâm lý và hành trì, ngài đã chứng đắc được đạo quả và trở thành người liễu nghĩa số một. Sau khi giác ngộ rồi thì tất cả những giáo nghĩa sâu xa huyền diệu của Gia Lê Tôn ngài được hiểu một cách sâu sắc, cũng giống như là Lục Tổ Huệ Năng của Trung Quốc. Ngài Nang Đà thì có được một sở trường đặc biệt, đầy đủ được những dung hạnh như là Như Lai Thế Tôn. Ngài còn bảnh trai hơn A Nan Đà nữa, tức là về ngoại hình, phước báo, thẩm mỹ, vật lý ở ngài rất là đẹp. Nhờ dung mạo trang nghiêm đỉnh đạt đó đã tạo ra sự thu hút ở rất nhiều quần chúng. Họ đã suy nghĩ rằng ngài Nan Đà phải là một người tu hành nghiêm trang lắm, cho nên mới thể hiện những biểu đạt về lời nói từ tốn, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Những bước chân đi tỏ ra được cái chất liệu của an lạc, và những hành động chứng tỏ được rằng đây là một con người rất là vững chãi. Ai gặp ngài đều có thể trở thành những bài thuyết pháp bằng hành động, tức là thân giao. Nên ảnh hưởng bằng sự quan sát về ngoại hình của ngài cũng giống như cách thức người ta chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Như Lai Thế Tôn. Do đó sau khi Như Lai Thế Tôn qua đời thì thỉnh thoảng những người nhớ Đức Phật tới và quan sát ngài Nan Đà cảm thấy rằng là cái niềm tin mình được gia tăng, bởi vì nhìn ngài Nan Đà bỗng dưng niềm tin đối với Đức Phật Như Lai Thế Tôn xuất hiện. Khi niềm tin xuất hiện ở Như Lai Thế Tôn, chánh pháp con đường hành trì được thiết lập. Ngài La Hầu La nổi tiếng về mặt hạnh. Nếu như chúng ta đánh giá về những hành động biểu đạt bên ngoài của ngài đó, chúng ta bị sai lầm. Bên trong các hành động đó ẩn chứa một nội hàm tâm linh rất là sâu sắc, đòi hỏi chúng ta phải có tuệ giác sâu cao, chúng ta mới hiểu được hết tất cả những biểu đạt thông thường bên ngoài. Phương pháp mặt hạnh này đó nhằm giúp cho chúng ta một cái nhìn đừng bao giờ đánh giá con người qua chủ nghĩa hành thức. Chúng ta sẽ bị sai lầm. Có nhiều người ăn mặc lôi thôi, bình dân giản dị, tướng hảo cũng không có gì. Trong đó đó có rất nhiều viên ngọc quý về tuệ giác, về lòng từ bi, về con đường dấn thân, về những tinh thần vô ngã vị tha. Hay nói cách khác là ngài đóng vai chùa rất Phật vàng. Bên ngoài thì không có gì cả, mà bên trong là cả một kho tàng của những giá trị. Cho nên khi tiếp xúc với được những con người đó thì bỗng dưng chúng ta không còn bị quy danh của những cái chủ nghĩa hình thức ngoại hình quảng cáo chinh phục chúng ta nữa. Chúng ta sống một cách rất là có chiều sâu về nhận thức. Ngài Kiều Phạm Ba Đề nổi tiếng về phước báo, và đặc biệt là được chư thiên ở các hành tinh cúng dường tán thán. Mỗi khi cần đến sự thuyết pháp ở những hành tinh khác, thường ngài Kiều Phạm Ba Đề được biệt phái đi, bởi vì ngài có được những khả năng đặc biệt. Nội dung lời lẽ cái thức diễn đạt của ngài làm cho chư thiên cảm thấy rất là thích hợp, cho nên họ thường thỉnh ngài chứ không thỉnh những vị khác. Trong khi đó ngài Tăng Đầu Lô lại có nhân duyên với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Nơi nào có trai tăng thì ta đều thỉnh mời ngài hết trơn. Các trai đường của các ngôi chùa và Phật giáo Bắc Tông ngày xưa luôn luôn có hình là ngài Tăng Đồ Lô. Trước khi chúng ta ăn cơm á, chúng ta đều cúng dường cho ngài Tăng Đồ Lô. Ai có hạnh dấn thân tạo cơ hội gieo trồng phước báo cho quần chúng Phật tử tại gia bằng cách là đi dự các lễ trai tăng á, thì người ta gọi rằng đó là một vị cao tăng có hạnh Tăng Đồ Lô. Dĩ nhiên là đến đó không phải để nhận phẩm vật cúng dường để bồi bổ sắc thân vật lý này, tới để tạo cơ hội gieo trồng phước báo ở người khác. Các phẩm vật đó khi thâu nhận về rồi đó sẽ trở thành một phương tiện và công cụ để giúp đỡ cho những người thiếu thốn hơn. Trước đây chúng ta biết ở quận 8 có một vị hòa thượng tên là Thiện Năng. Vị hòa thượng này được xem hậu thân của ngài Tăng Đầu Lô. Ngài có gương hạnh rất là khiêm hạ, đức độ cao dày, tướng hảo đoan trang. Những lời giáo từ và đạo từ trong những lễ trai tăng rất có chiều sâu về tâm linh. Ai cũng muốn thỉnh mời ngài đi cúng dường trai tăng cả. Trước khi ngài qua đời đó thì ngài đã làm một cái đại lễ cúng dường trai tăng. Ngài mời hết tất cả những vị xuất gia ở trong Sài Gòn, từ những vị hòa thượng cho đến những vị chú tiểu, cúng dường một cách là đồng đều, không có phân biệt. Tất cả những gì mà Ngài có được trong mấy mươi năm thọ trai cúng dường đó, cúng lại hết cho tất cả mọi người đang có nhu cầu để làm Phật sự. Những gương hạnh như vậy là những gương hạnh mang tới cách là chia sẻ, mồi đèn công đức ở phước báo của chúng ta thắp sáng lên đèn công đức ở những người khác. Nếu như chúng ta may mắn mà cúng dường được những người như vậy đó, chúng ta phải mừng. Tức là cúng dường cho ông thầy xong rồi ông thầy không xài, và ông lại cúng dường lại cho các hòa thượng, cho các ngôi chùa làm từ thiện vân vân, thì phước của mình nó nảy nở từ 1 thành 2, 2 thành 10, 10 thành 100. Cúng dường cho mấy thầy mà mấy thầy tiêu xài hết á, thì phước đó bị bù trừ. Khi cúng dường quý thầy mà sao thấy vô chùa thì không thấy các phẩm vật đó được sử dụng thì đừng có buồn. Mình phải hiểu rằng là những phẩm vật đó đã được đi cúng dường ở các chùa khác, hoặc là cúng dường cho các cái trung tâm từ thiện xã hội vân vân. Phước báo đó mang tính là lây lan, phát triển, mở rộng, lớn mạnh. Chúng ta may mắn lắm mới được cúng dường cho những người như vậy. Còn mà không, nếu chúng ta cúng dường mà vì đó tiêu xài một mình, phước chúng ta vẫn có, nhưng mà nó không có nhân theo cấp số cộng hay cấp số nhân. Ngài Kalu Đà Di là người nổi tiếng về giáo hóa. Cái thức giáo hóa của Ngài rất là đơn giản, đôi lúc Ngài không nói, nhưng mà giá trị ảnh hưởng ở hành trì của người đệ tử của Ngài vẫn được thiết lập. Đôi lúc Ngài nói băng quơ thôi, Ngài có thể dẫn chứng những câu thơ, rồi văn chương, chữ nghĩa, thi phú thế gian thôi, mà thông qua đó đó, nói là một vài điểm, bỗng dưng trao cho người nghe một cái chìa khóa mở ra được kho tàng tâm linh. Người có khả năng giáo hóa là chuyện đời đó cũng trở thành đạo. Chuyện phàm tục vẫn có thể trở thành những giá trị chiều sâu tâm linh. Tức là nhìn con mắt tuệ giác, quan sát vào cuộc đời thì tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều trở thành công cụ cho Phật Pháp cả. Giá trị của cái nhìn giáo hóa nằm ở đó. Ngài Kiếp Tăng Na nổi tiếng là người có khả năng thiên văn, thấy rõ được bản chất của vũ trụ, biết được sự sống của các cõi, của các loại hình sự sống ở con người, ở các loài động vật, ở các hành tinh xa xôi khác. Nhờ đó đó có thể dẫn dụ giúp cho người nghe hiểu rõ được nguyên lý của nhân quả, như là cái quy luật định đoạt bản chất của các kiếp sống khác nhau hay là các chủng loại khác nhau mà không có sự sắp đặt nào của Thượng Đế và Thần Linh. Ngày Bạc Câu La nổi tiếng là người có thọ mạng đệ nhất, tức là sống rất là thọ, kiếp nào của Ngài cũng tối thiểu là 150 tuổi trở lên. Ở trong thời của Đức Phật thì Ngài sống đến 160 tuổi, những kiếp trước của Ngài là 160 mấy. Trong khi đó kỷ lục Guinness của thế giới ngày nay đó, tuổi thọ lớn nhất mới là 116 năm thôi. Bà cụ đó vừa qua đời, bây giờ cái người 115 tuổi được xem là tuổi thọ lớn nhất của hành tinh. Trong thời Đức Phật đã từng có Ngài Bạc Câu La sống trên 160 tuổi. Đây là một hiện tượng rất là quý hiếm ở trong bối cảnh vật lý địa dư của Ấn Độ. Người Ấn Độ già sớm, già trước tuổi, cho nên sau 60 tuổi đó thì họ đã trở thành là những người lụm khụm lắm rồi. Sống như Như Lai Thế Tôn được 80 tuổi là chuyện ngoại lệ. Mặc dù Ngài đã từng có 6 năm khổ hạnh ép sát, nếu như không phải là Như Lai Thế Tôn thì những người đó đã có thể bị chết yểu. Nhờ tu tập công đức có được cái phước báo nhiều đời được kiếp về tuổi thọ đó, đã làm cho Ngài có được một sức sống mãnh liệt. Cuối cùng là Ngài A Nâu Lâu Đà có thiên nhãn đệ nhất, tức là nhìn thẩm thấu không gian vật lý, không có gì có thể gián cách được Ngài. Nhìn xa thấy rộng, hiểu về các vấn đề sẽ được diễn ra ở trong tương lai, phán đoán chính xác và góp ý tạo ra những giải pháp cho các vấn nạn một cách rất là thích hợp cho nhiều tình huống, như là những nhà tiên tri, những nhà dự kiến, những nhà thọ ký về các vấn đề sẽ diễn ra trong tương lai. Đó là 16 vị đại A La Hán tham dự pháp hội trong sự kiện Đức Phật giảng kinh A Di Đà. Bên cạnh đó có rất nhiều các vị đại Bồ Tát. Nổi tiếng nhất và siêu xuất nhất đó, có 4 vị. Văn Thù Sư Lệ nổi tiếng về đại trí tuệ, tương ứng với Ngài Xá Lợi Phất. Trí tuệ đây là trí tuệ trên nền tảng của giáo nghĩa Đại Thừa, hỗ trợ có chiều sâu nhận thức, đánh giá thích hợp với các chiều kích xã hội văn hóa tâm linh của bản địa, tức là làm cho Đạo Phật luôn luôn thích ứng với mọi thời đại, mọi nền tảng văn hóa tâm linh khác nhau. Cái đến là Ngài A Dật Đa, tức là danh xưng khác của Bồ Tát Di Lặc, nổi tiếng về lòng từ bi số 1. Bên đó, Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, một bên đó, Bồ Tát A Dật Đa tượng trưng cho lòng từ bi. Hai vị Bồ Tát này được xem như là biểu tượng tay trái và tay phải của Như Lai Thế Tôn. thường được sánh ví như là đôi cánh chim tất cả các hành giả Phật giáo phải mang theo, bằng không mình sẽ không cất cánh bay lên cao và xa. Hai vị Bồ Tát này gợi ảnh cho ta một con đường dấn thân hành đạo rất sâu sắc. Bồ Tát kế tiếp là Càn Đà Ha Đề, nổi tiếng về sự không thôi nghĩ về các hành động và hạnh nguyện dấn thân. Khi mà phát nguyện là một việc Phật sự nào rồi đó, thì dầu cho phong ba bão táp, trở ngại chướng duyên nghịch cảnh, lời chỉ trích thị phi, kẻ du khống ảm hại vân vân, thì Ngài không bao giờ bỏ cuộc đối chừng. Đã quyết tâm rồi thì phải làm cho bằng được, làm có kết quả, có nghệ thuật. Thì gương hạnh đó là gương hạnh biểu tượng của lòng kiên nhẫn và tinh tấn, sự nỗ lực không dừng nghỉ. Cuối cùng Bồ Tát thường tinh tấn. Nhờ có Bồ Tát Càn Đà Ha Đề thì hạnh nguyện kiên trì đó sẽ được diễn ra theo một cách thức đặt trên nền tảng của các hệ giá trị đạo đức và tâm linh. Phấn đấu dương lên mãi, thành tựu mãi, không bao giờ dừng, cho đến lúc nào không còn gì để tu tập nữa. Thì lúc đó hạnh nguyện của vị Bồ Tát thường tinh tấn này mới được xem như là kết thúc. Sự có mặt của bốn vị Đại Bồ Tát này gợi lại chúng ta bốn đức tính: trí tuệ, từ bi, kiên nhẫn và tinh tấn. Bốn biểu tượng của Phật giáo Đại Thừa. Có lòng từ bi, con đường dấn thân mới được mở ra. Có trí tuệ thì sự dấn thân đó sẽ không bị đặt và chi phối bởi tình cảm tâm lý một chiều hay là vị kỷ. Có sự kiên trì bền bỉ đó, thì con đường dấn thân đó mới có thể vượt qua được những gian truân và thử thách. Tinh tấn này làm cho kết quả của hành trì này ngày càng cao hơn, cho đến lúc nào đạt được Phật quả thì mới dừng. Ngoài ra đối với Bát Bộ Thiên Long á, đề kinh này có nêu ra có Trời Đế Thích, tượng trưng cho Thượng Đế của Ấn Độ giáo, vị thần linh cao cấp nhất trong chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo hay đa thần giáo. Bên cạnh đó còn có các chư thiên, tức là con người của các hành tinh khác. Trong bản kinh A Di Đà và các bản kinh của Pali á, gặp cách thức mô tả là sự giao lưu liên hành tinh, một bên đó là cõi Ta Bà và một bên là cư dân của các hành tinh khác, không cần đến là các phi thuyền, các đĩa bay, không cần đến là các phương tiện hiện đại. Các vị này thường được mô tả trong kinh là có được sức thần biến vận chuyển kinh thân từ nơi mình ở sang cảnh giới của cõi Ta Bà. Đó là pháp hội của bản kinh A Di Đà. Đối tượng của pháp hội này đó, một bên đó là Bồ Tát, một bên đó là Đại A La Hán, tượng trưng cho hai tầng cấp tâm linh rất quan trọng của Phật giáo. Còn một bên đó là thuộc về các tôn giáo thần linh, còn một bên đó thuộc về thế giới của các hành tinh khác. Đại diện được tầng lớp của liên thế giới, tầng lớp mà của liên tôn giáo và tầng lớp của các chiều sâu tâm linh ở trong đạo Phật. Tại sao một bản kinh ngắn gọn lại có được sự hưởng ứng của nhiều vị Đại Bồ Tát và nhiều vị A La Hán như vậy? Đó là một sự đồng tình hỗ trợ cho những hành giả tu tập theo pháp môn này. Cỡ trình độ tâm linh như là các vị Đại A La Hán và Đại Bồ Tát, ấy thế mà các ngài còn đến dự nghe pháp hội về kinh A Di Đà. Ủng hộ chúng ta đừng nên khinh thường. Về triết lý và nội dung kinh này thấy đơn giản, nhưng mà thực hành có thể từ kiếp này sang kiếp khác chưa chắc đã được thành công đâu. Những gì được xem là đơn giản nhất là trở thành là khó nhất. Những cái khó nhất đó nếu chúng ta biết phương pháp và hành trì đó, thì nó có thể có kết quả rất là vắn tắt với một chiều sâu và giá trị rất là cao. Mặc dù phân chia tầng lớp tâm linh ra có Bồ Tát và A-la-hán, chúng ta phải hiểu rằng các vị A-la-hán lịch sử trong thời đại của Như Lai Thế Tôn đó, được xem tương đương với lại các đại Bồ Tát của truyền thống Phật giáo Đại Thừa, những nhân vật phi lịch sử, bởi vì các ngài đã thành đạo Bồ Tát từ các hành tinh khác lâu xa nhiều kiếp về trước. Hai thành phần, một bên là Bồ Tát lịch sử, một bên là Bồ Tát của các hành tinh. Chúng ta không nên hiểu theo nghĩa truyền thống trên nền tảng của phân chia các bộ phái rằng A-la-hán là có chiều sâu tâm linh thấp hơn là Bồ Tát Đại Thừa. Các vị này với chiều sâu tâm linh giống nhau, tên gọi danh xưng thì khác nhau, giá trị, con đường dấn thân, hạnh nguyện vị tha, tiếp độ quần chúng đều hiệu quả và có giá trị giống như nhau. Sau khi mô tả đối tượng tham dự pháp hội, Đức Phật đã giới thiệu về phương vị của cảnh giới tịnh độ bằng một đoạn văn. Bấy giờ Phật bảo ngài Xá Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, hiệu A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Phương vị của tịnh độ này được mô tả là nằm về phía Tây. Dĩ nhiên chúng ta có thể nhìn từ góc độ phương vị học, Tây đây là Tây của nước Sa Vệ, nơi bản kinh A Di Đà đang được tuyên thuyết. Lớn hơn nữa, chúng ta có thể lấy hệ quy chiếu đó là đất nước Ấn Độ. Xa hơn nữa, rộng hơn nữa, chúng ta có thể lấy đó là hệ quy chiếu của hành tinh Ta Bà. Đừng bao giờ tìm sự tuyệt đối trong phương vị học của vũ trụ. Phương vị luôn luôn mang chiều kích tương đối. Chẳng hạn khi chúng tôi nhìn xuống quý vị, chúng tôi có thể nói rằng là quý vị đang ở trước mặt chúng tôi. Khái niệm trước mặt chúng tôi đó là một khái niệm tương đối. Trong khi đó nếu quý vị quan sát chúng tôi thì quý vị nói ngược lại là chúng tôi đang ở trước mặt quý vị. Như vậy là ai đang ở trước mặt ai? Khái niệm trước và sau đó chỉ là những khái niệm giả định dựa trên một hệ quy chiếu vật lý nhất định nào đó. Trong phương vị học của vũ trụ luận, tính cách phương vị này không quan trọng. Chúng ta đừng nên dựa vào yếu tố vật lý để nhận định rằng là không có một thế giới Tây phương cực lạc bằng thế giới vật chất hiện hữu ở một cảnh giới rất là lâu xa, cách chúng ta 10 tỷ năm thế dương hệ, vân vân. Khi thấy rõ được là tính cách phương vị là tương đối thì chúng ta không nên có những tranh luận chấp trước về Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, về trên và dưới. Đang ngồi ở lầu 1, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ngồi ở trên những người của tầng trệt. Những người của tầng trệt có thể nói rằng họ đang ngồi trên những người đang ở dưới tầng hầm. Khái niệm trên đó là một khái niệm tương đối. Tất cả những người có mặt ở tầng hầm, tầng trệt và tầng 1 lại được xem rằng họ đang ở dưới những người đang sống ở tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5. Trên và dưới là tương đối. Hay nói cách khác là trên và dưới của một cái gì đó cụ thể, trong một hệ trục quy chiếu vật lý nào đó cụ thể, đặt trên nền tảng của một cái chiều kích thời gian nhất định nào đó. Ở đây nó được gọi là một cái vũ trụ luận đa chiều phối hợp với thời gian. Hay nói cách khác là trong bản kinh này Đức Phật đã giải thích chúng ta về cấu trúc thời gian và không gian tương đối. Không gian tương đối buộc chúng ta phải nhìn thấy phương vị là những hệ mặc định. Các hệ mặc định này không có giá trị gì được xem buộc nó phải như vậy một cách vĩnh viễn. Nó có thể được thay thế tùy theo cách nhìn, tùy theo góc độ, tùy theo vị trí, vân vân. Tính tương đối của thời gian được Đức Phật mô tả đó là thế giới cực lạc Tây Phương đang được diễn thuyết những pháp âm mô nhiệm bởi Đức Phật A-di-đà. Tại sao Đức Phật lại khẳng định rằng là nơi đó Đức Phật A-di-đà thuyết pháp? Bởi vì chúng ta có được một sự đối chiếu so sánh ở trong bản kinh Hoa Nghiêm. Kinh này kể rằng là thời gian vật lý giữa cõi Ta Bà và cõi tịnh độ nó biệt nhau lớn lắm. Một kiếp ở cõi Ta Bà này chỉ bằng một ngày một đêm ở Tây Phương Tịnh Độ. Tính theo thời lượng kiếp thì rõ ràng suốt mấy mươi năm ở đời của Như Lai Thế Tôn chỉ bằng vài đơn vị thời gian ở trên cõi Ta Bà. Mỗi một thời pháp của Như Lai Thế Tôn A Di Đà ở trên Tây Phương Cực Lạc nó có thể kéo dài đến bao nhiêu chục kiếp ở cõi chúng ta. Và chúng sanh đó vẫn có thể ngồi ngày lẫn đêm nghe những pháp âm vi diệu và không bao giờ có cảm giác nhàm chán, với lòng hân hoan tuyệt đối, vân vân. Tính cách thời gian nó đã tương đối về phương diện vật lý. Sự tương đối này có thể được hiểu một cách rất là đơn giản nếu như chúng ta so sánh con người hay là thế giới loài người với thế giới của các loài động vật côn trùng vi tế nhỏ hơn mình. Thời gian vật lý của muỗi có thể gồm có 3 ngày được xem như là một kiếp sống của nó. Đối với những con thiêu thân thì thời gian của nó chỉ có 1 ngày 1 đêm. Còn những loài vi trùng á, một kiếp sống của nó chỉ có 1 giờ 2 giờ đối với chúng ta mà thôi. Đây là những cái mà chúng ta có thể cảm nhận được, thấy được. Trong kiếp người thôi, có người sống 160 tuổi như ngài Bà Câu La, có người sống mấy giây ở trong bụng mẹ là bị phá thai chết rồi, có người mới vừa sanh ra đã bị tắc thở, thì có người 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm. Nói chung là tính thời gian về yếu thọ và tuổi thọ hoàn toàn khác biệt ở trong cảnh giới và cấp độ của con người. Huống hồ là so sánh con người ở hành tinh này với con người của các hành tinh khác, tính cách thời gian đó quả thực là sự tương đối. Trong bản kinh A Di Đà, Đức Phật đã nêu ra 3 câu hỏi. Sở dĩ mà Đức Phật nêu ra 3 câu hỏi là bởi vì đây là bản kinh theo truyền thống được gọi là vô vấn tự thuyết. Không có bất cứ một người nào đã nêu ra những câu hỏi hỏi Như Lai Thế Tôn. Ngài cảm thấy là có nhân duyên và yêu cầu cần phải trình bày một cái gì đó sâu sắc mà quần chúng có thể là chưa cảm nhận được, chưa tin được, chưa thấy được giá trị sự sống của đó. Thì dầu trong lúc đó không có ngày, không có ai hỏi, Như Lai Thế Tôn vẫn phải thuyết, vẫn phải triệu tập tăng chúng và tất cả những người đệ tử của Ngài để Ngài chia sẻ chiều sâu tâm linh với các vị đó. Giống như trong gia đình, khi nào cha mẹ có niềm vui muốn tụ tập bà con lối sớm, con cháu trong nhà lại qua một cơm tối hay là một bữa cơm chiều thân mật với nhau, tất cả những cái tâm tình trong gia đình sẽ được chia sẻ trong cái thời điểm đó. Vô vấn tự thuyết nó còn vượt lên trên những giá trị thông thường về tính cách thân mật trong gia đình. Ở đây Đức Phật muốn giới thiệu một nội dung có thể rất nhiều người không tin, vì những cái đơn giản quá làm người ta không tin. Người ta cứ quan niệm rằng cái gì màu nhiệm á, cái đó nó phải ở trên mặt trời, ở các vì sao, ở các hành tinh khác, còn nằm ở ta bà này đó, thì cái đó không được gọi là cao siêu, mà được gọi là những cái bình thường. Đức Phật Thích Ca đã vận dụng hình ảnh của một thế giới ta bà xa xôi, cách hành tinh của chúng ta đến 10 tỷ thái dương hệ, tức là 10 tỷ năm ánh sáng, một khoảng cách vật lý, vận dụng tất cả những kỹ thuật phát minh của khoa học hiện đại về quỹ đạo và khả năng bay của các phi thuyền, chúng ta có thể bay đến cả mấy kiếp giờ này vẫn chưa đến được thế giới cực lạc nữa. Đức Phật muốn gửi gắm cho chúng ta những mô hình tịnh độ nhân gian ở ngay lòng con người, ở ngay từng gia đình, ở ngay từng xã hội mà chúng ta đang sống. Mấu chốt của bản kinh A Di Đà muốn gửi gắm chúng ta thông điệp của một tịnh độ nhân gian đó, dựa trên một mô hình lý tưởng ở một chỗ khác. Ai đã từng làm những công việc quy hoạch đô thị cần phải đi tham khảo ở những nước tiên tiến thôi. Chúng ta có thể thấy Hoa Kỳ được thành lập trong vòng 300 năm. Những thành phố cổ của họ như là Massachusetts hay là San Francisco có cách đây mấy trăm năm. Ấy thế mà bây giờ đó, chúng ta thấy là cái quy hoạch đó không hề có sửa đổi gì nhiều. Đầu đó ngăn nắp đường xá nó đến 8-9 làn xe. Mỗi làn xe như vậy là nó có một cái diện tích đó, bề đường kính của nó là đến 2,5 mét. Mấy trăm năm trước người ta đã làm như vậy. Đường đi thẳng lối đâu đó, khu nào dành cho công nghệ, khu nào dành cho buôn bán, khu nào dành cho cư dân, khu nào dành cho công viên, khu nào dành cho sinh thái. Quy hoạch đâu đó rõ ràng hết trơn. Những đầu óc đó rất vĩ đại. Và những nước trầm phát triển cần phải mô phỏng những mô hình quy hoạch đô thị đó để làm giàu đẹp và tổ chức xã hội, đời sống sinh hoạt thật là tốt. Trong bản kinh này, Đức Phật đã dạy chúng ta những mô hình tham khảo từ cảnh giới lý tưởng của cực lạc Tây Phương để thiết lập những giá trị hiện thực của tịnh độ ở Gotama này. Cái đó mới là quan trọng. Nếu như mà chỉ có hướng về Tây Phương không đó, Đạo Phật sẽ bị cuộc đời gán cho một danh xưng không mấy tốt đẹp gì. Đó là đạo yếm thế, đạo chán đề, đạo trốn tránh, đạo đào tẩu. Rõ ràng Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta đào tẩu. Đạo Phật dạy chúng ta một cái nhìn về những cái đẹp, nhưng mà cái đẹp đó không phải là những cái quyền diệu xa xôi không đạt được. Thông qua cách nhìn và liên hệ với chủ nghĩa hiện thực, chúng ta sẽ làm được, hay là nói cách khác là biến ước mơ trở thành những hiện thực. Hiện thực đó là hiện thực nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Câu hỏi thứ nhất ở trong bản kinh này Đức Phật đã nêu ra dưới dạng vô vấn thực thiết: Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy được gọi là cực lạc? Hỏi xong Đức Phật cũng không cần để cho đệ tử của Ngài trả lời. Một bậc đại trí như Ngài Xá Lợi Phất và bậc đại trí như Ngài Văn Thù Sư Lại cũng im. Ngài mới trả lời luôn: Dân chúng cõi ấy không còn đau khổ, ngay cả từ khổ còn không có mặt, huống chi có thật, luôn sống ăn vui, thân thâm thơi thế, cho nên cõi ấy gọi là cực lạc. Đoạn văn đó có hai vế. Chúng tôi đã phương tiện trích vế thứ hai nhét vào ở trong vế thứ nhất. Vế thứ hai này có xuất xứ từ một đoạn kinh ở giữa của bản kinh A Di Đà, liên hệ đến cách thức mà Đức Phật mô tả về bản chất của các loài chim ở thế giới này không phải do nghiệp báo mà do Đức Phật hóa sanh ra để phục vụ hỗ trợ phương pháp quán niệm pháp âm, giúp cho các hành giả Tây Phương nhiếp tâm niệm Phật pháp cho tăng. Khi Đức Phật nói các loài chim này không phải do nghiệp lực mà do hóa sanh đó, cho nên Đức Phật mới nói tiếp là bởi vì ở trên cõi này không có ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chim thuộc loại về súc sanh. Lúc đó Đức Phật mới nói thêm đó là chỉ ngay cả cái từ khổ còn không có, huống chi là có thật. Nếu như có địa ngục thì cái đó là có thật. Nếu như có ngạ quỷ thì khổ đau có thật. Nếu như có súc sanh thì khổ đau đó chắc chắn không thể nào phủ định được. Chúng tôi trích cái đoạn đó ghép lên bên trên này để cho cái nội dung mô tả về bản chất tịnh độ dễ dàng được tập trung hơn. Nếu như các hành giả tu được nội dung vừa nêu thì rõ ràng chúng ta không cần tu thêm cái gì khác nữa. Tu để được an vui hạnh phúc, tu để làm dấn lên hết tất cả các khổ đau, tu để giải phóng luôn cả khái niệm khổ đau ở trong não trạng của mình, thì rõ ràng còn về sướng cho bạn. Chắc chắn là phải vậy thôi. Bản chất của đạo Phật cũng dạy chúng ta chừng đó. Dầu cho Thiên Kinh Vạn Quyển, Đức Phật vẫn chỉ nói có hai điều. Nói theo ngôn ngữ của Kinh Trung Bộ, xưa cũng như nay, từ lúc ta xuất gia cho đến ngày nhập Niết Bàn, mấy mươi năm hành pháp và giáo dục, Như Lai Thế Tôn chỉ nói lên hai vấn đề chính. Thứ nhất, tuyên bố sự thật về khổ đau, cái mà cuộc đời này thường trốn tránh. Tô hồng đó bằng những nét đẹp của văn chương, thi phú, vân vân, làm mê mẩn cuộc đời. Nội dung thứ hai đó là Đức Phật đưa ra con đường để chấm dứt sự khổ đau đó. Nếu như đạo Phật chỉ có vạch mặt chỉ tên khổ đau, đạo Phật trở nên là đạo yếm thế, trở nên đạo làm cho con người chán nản. Bên cạnh sự vạch mặt chỉ tên khổ đau, Đức Phật đã cung cấp chúng ta tấm bản đồ để giải khổ đau, cho nên đạo Phật là tích cực. Nếu như chúng ta chỉ biết đến thế giới Tây phương vật lý ở phương Tây, các chúng ta mùi muôn ngất cõi, thì chúng ta sẽ trở thành những con người hành giả yếm thế. Chúng ta sẽ biến đạo Phật trở thành một đạo yếm thế. Và đằng này á, Như Lai Thế Tôn dạy chúng ta là mô phỏng mô hình quy hoạch tịnh độ của Đức Phật A Di Đà để thiết lập một mô hình hay là quy hoạch tịnh độ ở lòng thành phố, ở lòng thôn quê, ở những nơi mà chúng ta đang sống. Mô hình đó là mô hình rất là cần thiết. Nếu như ở Tây Phương Ngài làm được, thì ở cõi Ta Bà chúng ta vẫn làm được. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có đầu óc kiến trúc sư của Đức Phật A Di Đà hay không, ở chỗ là chúng ta có đầu óc của sự an lạc hạnh phúc hay không, ở chỗ là chúng ta có được những phương pháp để đạt được nhân trị đó hay không mà thôi. Nếu chúng ta có phương pháp, có đầu óc, có kiến trúc sư, thì chắc chắn vấn đề chỉ còn là thời gian. Tâm lý sợ khổ dẫn đến sự trốn khổ thường được diễn ra ở trong lòng thực tại của mọi người. Ai cũng sợ khổ. Như giải quyết nỗi khổ niềm đau, đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt dữ lắm. Trốn trại và đào tạo không phải là giải pháp, không phải là đáp án. Nó chỉ là loại thuốc paracetamol giảm đau nhất thời, hay là những loại thuốc nó nóng thôi. Và rồi khổ đau vẫn hoàn là khổ đau. Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta những phương pháp đào tẩu và tạm thời đó, dạy chúng ta một cách lâu dài. Khi nói đến những phương pháp mà đạt được an lạc hạnh phúc lâu dài, thì có người hành giả có thể chán ngán bởi vì nó lâu xa quá. Do đó đôi lúc đọc đến đoạn kinh này rồi, chúng ta mới cảm thấy là thương Đức Phật. Đức Phật đi lặn lội chỗ này chỗ kia, mô phỏng các mô hình Tây phương cực lạc ở thế giới xa chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, giới thiệu cho cõi Ta Bà. Rồi ở bản kinh Dược Sư, Ngài lại mô phỏng quy hoạch đời sống lý tưởng ở cõi Đông Phương của Đức Phật Dược Sư để giới thiệu cho chúng ta. Rồi ở trong các bản kinh về Mật Tông, Đức Phật lại giới thiệu cho chúng ta về cảnh giới của Đại Nhật Như Lai, rất là lý tưởng. Ba mô hình tịnh độ đó đã được giới thiệu ở trong kinh nhiều lắm. Vấn đề lựa chọn là chúng ta mà thôi. Có người thích kiến trúc Tàu, có người thích kiến trúc Tây, có người thích kiến trúc Nhật, gần gũi thiên nhiên, nhẹ nhàng, thư thái, màu sắc rất là hài hòa, vân vân. Có phong thủy, có kiến trúc, có nghệ thuật và có thi phú. Thì mô hình tịnh độ được mô tả trong kinh A Di Đà là mô hình sâu sắc, chiều kích về phong thủy học của người Trung Hoa và Nhật Bản. Thế giới Tây phương cực lạc được gọi là thế giới mà không còn khổ đau, sống trong an vui, là bởi vì ở đó nó có 8 loại hình của an vui và hạnh phúc. Thứ nhất là các hành giả tịnh độ khi được sanh về đây không phải sanh ra từ phương tiện của thai sanh, giống như là chúng ta có cha và mẹ thông qua con đường tính dục. Tất cả các hành giả được tái sanh bằng phương pháp là hóa sanh. Trong đạo Phật là giới thiệu là 4 loại hình sinh căn bản. Thai sanh chiếm đại đa số. Thai sanh là có giá trị tâm linh, đạo đức quan trọng hơn tất cả các loại sinh còn lại. Chỉ có con người mới được xem là cao quý nhất ở trong các loài thai sanh. Kể đến thấp sanh, tức là trong môi trường khí hậu ẩm thấp, bỗng dưng có một số loài côn trùng, một số loài vật được sanh ra và lớn lên. Nõn sanh là sanh ra từ trứng, ví dụ như là chim chóc, gà vịt, gia súc, gia cầm vân vân, sanh ra từ trứng. Những loài sanh ra từ trứng thì thường là giới hạn về nhận thức, không bằng như các loài động vật sanh ra từ thai. Cuối cùng là loại hóa sanh, từ một loại hình sinh vật này biến hóa thành một loại hình sinh vật khác. Tầm hóa bướm, lăng quăng hóa thành loại mũi. Các loại dồi xuất hiện từ những vật hôi thối hay là từ những hóa chất không được bảo quản tốt, bỗng dưng sẽ tạo cơ hội và nền tảng cho những loài này phát sanh. Riệp cũng là thuộc loại quái sanh. Rất nhiều loài quái sanh mà Đức Phật nói loài quái sanh á, ngoài các cư dân tịnh độ đều là những loài kém phước. Những loại quái sanh này thì có tuổi thọ rất là ngắn ngủi, hoàn toàn đối lập lại với các cư dân tịnh độ. Quái sanh lại sống một cách lâu xa. Con người nếu được sanh ra thì phải chịu theo quy luật sanh lão bệnh tử. Muốn giá trị kế tiếp ở cư dân tịnh độ đó là không bị già cách nhanh chóng như là con người chúng ta. Cái lo lắng về sự nhan sắc tàn phai hay là những ảnh hưởng về cái sự vô vị đối chọi với cô đơn á, về tuổi già không còn có nghề nghiệp, không còn ai thuê mướn, không còn có những hợp tác lao động, chúng ta buồn tuổi lo lắng, thì trong tay tất cả những loại hình này không có. Khi già không có thì dĩ nhiên không có bệnh. Bệnh là yếu tố tất yếu của cái già. Có nhiều người kém phúc hơn á, thì cái bệnh nó xuất hiện ở trong tuổi trẻ, thậm chí ở trong thiếu nhi cũng có, trong bào thai cũng có nữa. Và dĩ nhiên là không có bệnh thì không có cái chết. Các loại quạnh tử được nêu ra trong kinh Diệu Sư hoàn toàn không có mặt ở Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là ở trên đó là không bao giờ có tình trạng là thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, sóng thần, động đất, hỏa hoạn, bệnh tật, virus hay là HIV, S, dịch cúm gia cầm, vân vân. Tất cả những loại này không có. Những chứng bệnh nan y hay là những loại khác cũng không có. Dĩ nhiên chúng ta thấy đây là một cái mô hình lý tưởng về sức khỏe và tuổi thọ. Có nhiều người khi đọc đến những đoạn này cho rằng đây là một thế giới lý tưởng chăng? Hay là thế giới ảo tưởng đặt trên cơ sở của lý tưởng? Sự trả lời và giải quyết vấn đề đó không phải đơn giản tí nào. Bởi vì chúng ta chưa từng du lịch tham quan những cảnh tiết như vậy thì chúng ta không biết. Bằng phương pháp loại si thông thường giữa giá trị kinh tế của các quốc gia trên hành tinh Ta Bà, chúng ta đã thấy rằng đã có sự trên lệch rất là cao giữa những nước được gọi là đã phát triển và những nước thuộc thế giới thứ ba đang phát triển. Mức độ kinh tế của những người ở Việt Nam rất là thấp so với những người ở Hoa Kỳ, lại càng thấp hơn so với những nước ở Thụy Điển và Thụy Sĩ. Giá trị tiền tệ, sức lao động, cơm ăn áo mặc, giá trị về những cái khác liên hệ đến trực tiếp và gián tiếp cũng theo đó bị biến thiên. Ở trong một hành tinh thôi mà đã có sự chênh lệch như vậy rồi. Còn không nói gì đâu xa, nếu chúng ta so sánh về cư dân của thành phố với cư dân của thủ đô đã khác. Cư dân của thành phố với cư dân của vùng quê lại càng khác nữa. Cư dân của vùng quê với những cái vùng biên địa hạ tiện, tức là những cái vùng mà sâu xa nhất ở biên giới chiến tranh của những quốc gia với nhau, thì đời sống ở chỗ đó lại càng thấp hơn nữa. Ở những vùng thôn quê á, mỗi một ngày về có 10.000 được xem không khá. Mà ở Sài Gòn thì 10.000 không đủ để chúng ta đi uống một ly nước giải khát, một ly kem. Rõ ràng nó không đủ giá trị để phục vụ. Giá trị của kinh tế, của sự vật nó bị biến thiên tùy theo sự biến thiên về cấu trúc xã hội. Chúng ta tin rằng có thể có một thế giới vật lý về Tây Phương với những mô hình lý tưởng về đời sống vật chất được mô tả trong bản Kinh Đại Di Đà. Dĩ nhiên không có tuyệt đối 100% như vậy. Nó vẫn có. Vấn đề ở chỗ không phải là cái có đó để chúng ta thèm khát chảy nước miếng, tiết dịch vị ra để thèm thuồng nuối tiếc. Quan trọng là nhìn thấy được cái có ở thế giới khác thì chúng ta cũng phải tin tưởng rằng nếu biết phương pháp và chịu đầu tư thì chúng ta vẫn có một mô hình thu nhỏ ở cõi Ta Bà. Ngày nay đó, ở nhiều quốc gia của Phật giáo đã làm bốn Phật tích thu nhỏ từ bốn Phật tích của Ấn Độ. Các chính khách Trung Quốc sau vụ Taliban bắn hai tượng Phật lớn nhất ở Afghanistan, họ đã làm lên hai tượng Phật tương tự với một mô hình với cấu trúc giống nhau nhưng mà tỷ lệ nhỏ hơn. Nhiều nước trên thế giới như Thụy Sĩ vẫn đăng cai để làm những tượng Phật đó để thu hút du khách. Du khách là một trong những con đường tạo ra nền kinh tế ở nước này trở nên phong phú hơn mà không có bị chất phóng thải và những độc tố của công nghệ hiện đại. Và những quốc gia mà đầu tư về du lịch sẽ có mức độ phát triển khá tốt. Chẳng hạn như là Singapore, một quốc đảo nhỏ thôi, diện tích nó sắp xỉ như đảo Phú Quốc của chúng ta thôi, ấy thế mà nền kinh tế của họ cao hơn chúng ta nhiều lắm. Sạch đẹp, môi trường sinh thái rất là lý tưởng, có thể được xem như là một trong những nơi sạch nhất trên thế giới. Tức là ở một nước nhỏ như vậy thôi, chúng ta đã thấy có một mô hình lý tưởng về môi trường sinh thái. Thì huống hồ là cách mô tả trên kinh A Di Đà về thế giới cực lạc là chúng ta có thể tin có thật. Thì chênh lệch nhau giữa các quốc gia làm cho chúng ta thấy rằng là nếu như có đầu tư, những người cầm ngân lấy mực có trắc xám tốt, có lòng yêu quốc gia, yêu con người, yêu dân tộc, chứ không yêu cái túi tiền của mình, không yêu vai trò vị trí địa vị của mình, yêu bản ngã của mình, thì quốc gia đó sẽ phát triển rất là nhanh. Huống hồ và Đức Phật như là Đức A Di Đà có lòng từ bi lớn, thì dĩ nhiên ngài đâu bao giờ làm những việc gì mà thu về phàm phu tục tánh của con người. Do đó thế giới của ngài phải là một thế giới với mô hình lý tưởng về kiến trúc sinh thái, về quy hoạch xã hội, về các quặng vàng ngọc ngà châu báu, về tất cả những điều kiện tiêu chí khác nhau thôi. Điều đó là điều mà chúng ta phải tin một chắc chắn 100%. Đọc đến đoạn này chúng ta thấy là lòng từ bi của Đức Phật đó đặt trên chủ nghĩa phương tiện. Ngài có thể mô tả quá cái sức có thể có thật ở thế giới Tây Phương để chúng ta có niềm tin. Lòng từ bi đó để giúp cho trước nhất tạo ra một cái nỗi niềm về sự so sánh, rằng nếu như người khác được, ta đây cũng được. Nếu như quốc gia khác được thì quốc gia mình tại sao không được? Nếu như hành tinh khác có được những giá trị tốt thì tại sao hành tinh chúng ta không có được? Lòng từ bi của Như Lai Thế Tôn nằm ở chỗ đó, nghĩa tạo cơ hội so sánh ở những cái tốt hơn. Chúng ta vẫn biết Đức Phật nói về phương diện tâm lý học á, so sánh hơn bằng và kém tạo ra bản ngã. Bởi vì nó lấy trục xây của con người mình làm chuẩn. Mình thấp hơn người khác nhưng mà mình nghĩ rằng mình hơn. Mình thua người khác nhưng mình nghĩ rằng mình bằng. Mình kém hơn người khác là mình nghĩ rằng mình ngang. Tâm lý hơn bằng và ngang làm cho con người luôn luôn nằm trong tình trạng là ganh tị, tranh chấp với nhau. Tuy nhiên có những loại hình so sánh về giá trị tâm linh và đạo đức phải so sánh theo cái thế nhón chân và vối tai thì chúng ta mới có tiến bộ. Ai có học về y học Đông Phương thì biết rằng người ta thường dạy chúng ta là nếu như muốn có chiều cao tốt đó, thì mỗi ngày áp sát vào tường, từ cái tuổi thứ 8 trở đi phải áp sát mỗi ngày như vậy ít nhất là 2 phút. Mình cứ nhón lên nhón xuống, nhón hết bằng hai cái mũi chân của ngón cái thôi. Rồi tay chúng ta vươn lên và chúng ta nghĩ rằng là những cái khoảng đốt xương của chúng ta đang được giãn nở ra. Cái chiều kích sụn của chúng ta được gia tăng, cho nên nó chiều cơ chúng ta theo đó mà được tăng trưởng. Phương pháp này là hoàn toàn là phương pháp quán chiếu mang tinh thần và chất liệu của nhà Phật. Trong cách thức nhón và vó như vậy chúng ta sẽ trở thành cái cao hơn. Nếu chúng ta muốn được 10 thì chúng ta phải tập vói là 11, 12 thì chúng ta mới được 10. Còn nếu chúng ta muốn 10 mà chúng ta vói chứ 7, 8 thì chúng ta được 5, 6 thôi. Trong thi đua, trong thực tập cũng vậy, nhất là những ngành thể dục thể thao. Nếu như mình muốn trở thành quán quân của một lĩnh vực thể dục thể thao nào đó thì mình phải bám vào những người vô địch thế giới của những nhiệm kỳ trước. Chúng ta phải đặt ra một tiêu chí là vượt lên chỉ tiêu mà người đó đã phá kỷ lục. Có như vậy thì tối thiểu chúng ta mới có thể bằng được người này hoặc là hơn người này chút xíu. Nếu chúng ta bám theo cái người thứ 20, 30 thì chúng ta trở thành người 40. Như là Thế Tôn đã tạo ra một cách thế so sánh hơn. Không phải để chúng ta mặc cảm tự ti, không phải để chúng ta chán nản thất vọng, không phải để chúng ta đua đòi theo cái kiểu thấy sang bắt hoàng làm họ, hoặc là nghèo sơ nghèo sát mà cứ ăn mặc sang trọng để người ta thấy rằng là mình có giá trị. Đức Phật không bao giờ làm cách đó. Đức Phật dạy chúng ta một cái nhìn vào bản chất thực tại. Những gì mình đang thiếu mình phải thừa nhận, những gì mình chưa có mình phải ghi nhận để mình mới khắc phục được. Nếu chúng ta so sánh về hai hệ giáo dục của Nhật Bản và Việt Nam, chúng ta thấy nó có một sự đối lập hoàn toàn. Người Nhật thường dạy con em của họ bằng những nội dung rất là chiều sâu. Đất nước chúng ta là đất nước thiên tai, động đất, hỏa hoạn. Chúng ta bị bất hạnh từ lúc chúng ta mới lọt lòng ở trên cuộc đời này. Nếu như tất cả các công dân của Nhật Bản không ý thức được điều đó thì họ sẽ không bao giờ nỗ lực làm việc gấp 2 cho đến gấp 10 lần đối với những cư dân ở các quốc gia khác. Nhờ thấy được sự yếu kém về bất hạnh do môi trường sinh thái gây cho họ những nghịch cảnh, họ đã nỗ lực phi thường. Giáo dục Việt Nam dạy chúng ta gì? Đất nước chúng ta rừng vàng biển bạc, trong khi đó toàn là lá vàng rơi, toàn là rác rưới, toàn là nghèo khó, toàn là lụp sụp, toàn là thiếu quy hoạch, toàn là kinh tế mới. Ấy thế mà chúng ta vẫn đi công bố rằng là đất nước chúng ta là giàu sang phú quý. Chúng ta không dám nhìn thực tại khổ đau mà mình đang có, đang đối diện. Cái đó là hoàn toàn trái lệ với tinh thần Đức Phật dạy trong Kinh A Di Đà. Ngày đó là nhìn thấy cõi ta bà này khổ đau, và nhìn thấy Tây Phương Cực Lạc an vui hạnh phúc gấp trăm ngàn lần mình, để mình vươn lên chứ đừng bao giờ mặc cảm tự ti. Chiều kích tâm linh trong vấn đề so sánh hơn, tạo ra chiều sâu của sự phấn đấu và tiến bộ lớn lắm. Phải dám nhìn sự thật. Người Việt Nam thì thường có thói quen cương điệu. Đất nước Việt Nam nhỏ xíu à, mà gọi là đại cồ Việt. Dĩ nhiên là tinh thần dân tộc và yêu nước nó lớn lắm, chúng ta mới tuyên bố rằng chúng ta là những quốc gia vĩ đại. Chứ đại đây không nhất thiết là về vật lý, mà thông qua yếu tố về vật lý đây chúng ta muốn nói rằng là tinh thần của chúng tôi là bất khuất, kiên cường, hiên ngang, không sợ bất cứ một kẻ thù xâm lăng nào. Nói như vậy thì chúng ta trở thành những con người dĩ nhiên là hơi tự hào tự đại đó. Nên văn hóa Việt Nam là gì? Chúng ta không thấy có bản sắc riêng của nó. Cái biểu tượng của văn hóa Phật giáo Việt Nam là ngôi chùa một cột, diện tích có mấy chục mét vuông, nhỏ xíu à. Chúng ta quen với những cái phong hóa nho nhỏ. Nói theo một triết gia phương Tây qua một tác phẩm Small is Beautiful, cái gì nhỏ là đẹp, để an ủi thì được. Hay nói cái khác là chúng ta nói là cái nhỏ này nó giống như nhỏ cái trái ớt hiểm, giá trị cay của nó gấp 10 lần cái trái ớt sừng. Thế mình tự an ủi vậy thôi. Cách thức đó là cách thức mang chất liệu của mặc cảm tự ti, hay là bản ngã lòng trong cái sự an ủi hay là khiêm tốn giả tạo. Tất cả những tâm lý cống cao ngạ mạn vứt đi không xài được, bởi vì làm cho mình bị lạc hậu và tụt hậu. Tâm lý hãnh diện tự hào làm cho mình là không bao giờ dám nhìn sự thật, do đó không có cơ hội để khắc phục những cái chưa được hoàn tất, chưa được hoàn thiện, chưa được phát triển.